trong cái trong cái buổi mà thiền thiền tập ở bên bên Houston, nó sư tổ chức cái đó cũng 3 ngày thôi. Rồi sư đề nghị với hành giả bên đó, rồi sư nói rằng là bây giờ mà tới, bây giờ mà đi kinh hành đó, thì chương trình chỉ đi nửa tiếng thôi mà bà con đi chung với nhau. Rồi có một số người không có đồng ý, là bởi vì từ trước đến giờ là suốt qua những khóa thiền của các vị khác dạy á, là sư ngoài 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 sư ra rồi còn có ngài Hòa Thượng Kim Tiểu, rồi sư không biết vị nào khác, thì các vị đó nói rằng là cái thiền tứ niệm xứ là không có đi chung, thiền tông mới đi chung, còn tứ niệm xứ không đi chung, niệm xứ là mạnh ai nấy đi thôi. Sư nói sư để ý rằng là hễ mà sư để mạnh ai nấy đi thì thay vì mọi người mạnh ai là nấy đi thì mạnh ai nấy nói chuyện. Thành ra sư đề nghị đi đi. Rồi có một cái anh đó, anh nói là anh nói rằng là anh không muốn đi mà anh muốn đi riêng thôi. Sư nói được, vì nào muốn đi riêng đi riêng, đi thì đi chung chung riêng riêng thì có sao đâu, thì đi thì chung cũng đi mà riêng thì cũng đi thôi, thấy không? Làm chuyện chuyện thứ hai nữa đó, thì anh nói rằng là khi mình đi như thế đó là mệt lắm, là tại vì mình phải tùy thuộc vào cái người đi trước, họ đi trước họ đi chậm mình phải đi chậm, họ đi sau mình đi sau. Sư hỏi nếu như vậy thì cái tâm của anh như thế nào, đôi khi nó khó chịu lắm, thì khó chịu biết khó chịu thôi, thấy không? Mình quan thiền quan tâm mà dễ à. Quý vị đi mà thấy khó chịu biết khó chịu, quý vị thấy quý vị thích, quý vị biết thích, lúc đó cũng là đề mục để mình quán niệm nha. Tại là anh chị em thấy không, mình tập cái thiền tâm này khỏe lắm, ăn thua là cái tâm của mình thôi. Hồi nãy trên xe khi nói chuyện về vấn đề mà tổ tổ chức những khóa thiền, nó bắt buộc hành giả phải rất là nghiêm túc. Ở đây có một cái bên Mỹ, mình có cái trường thiền ở bên bên Sao Dê đó, Như Lai Thiền Viện đó, họ tổ chức giống như bên Myanmar vậy đó, theo cái truyền thống của ngài Hòa Thượng Ubandita đó. Và đó sư cũng tập cái phương pháp đó, sư tập 13 14 năm chứ không phải chơi, từ năm 1985 mà cho tới 1998, 85 98 13 năm đó, sư tập phương pháp đó. Rồi cái mà họ 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 rất là nghiêm khắc. Vì vậy vấn đề đặt ra là rất là nhiều người thích không khí như vậy, tất cả mọi người không được nói chuyện, nghĩa là không những là không nói chuyện rồi mà ai mà hó hé mà dòm qua dòm lại là cũng chết nữa. Họ làm giống như lính vậy đó quý vị, rất là nghiêm túc. Bây giờ cái vấn đề đặt ra là có nên làm như vậy không?
Không
thì quý vị nghĩ là không, rồi quý vị quen đây rồi sao quý vị thích được, quý vị ham chơi quen rồi sao đó. Thì mà khi người ta đặt cái vấn đề đó với thiền sư đó, ông nói như thế này là tôi cũng muốn như vậy lắm, tôi cũng muốn như vậy lắm mà tôi không có đủ người để làm chuyện đó. Bởi vì nếu mà như vậy thì mình phải có người để đi theo, để mà kiểm tra người ta, gọi là giám thiền đó. Đó mà cái vấn đề của giám thiền giám thị là người ta phải canh chừng mình lơ mơ mà mình nói chuyện là người ta kiếm chuyện đó. Vì vậy tất cả mọi người ai cũng sợ hết trơn, đi cũng lâm la lâm đét coi thử có giám thị giám thiền ra không, có thì sập làm gì nói chuyện, thấy không? Thì quý vị thấy tức là làm theo hình thức không à. Bây giờ đó nhắc nhở hành giả đó, khi nào mình tới trong cái khóa thiền nhớ giữ 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 gìn im lặng, thấy không? Còn khi mình đặt nội quy mình bắt buộc như vậy thì tất cả mọi người sẽ theo mình, mà thả họ ra cái là họ nói chuyện. Suy nhớ là gì đây, ở bên trường thiền của ngài Ubandita đó cũng rất là kỷ luật, không có cho nói gì hết trơn đó. Là người ta báo cáo là hành giả buổi tối gì đây ngủ bên đó là có mùng, có chuông mùng nói. Nghĩa là khi mà mình bị đè nén đó, là mình xả, mình phải tìm mọi cách là mình nói cho được. Rồi có một lần đó, sư đi ra khỏi trường thiền nó có mấy năm rồi, cái sư trở về, sư đi làm phước, tới đó là sư không có hành thiền nữa mà sư đi làm đa ná đó, buổi trưa đó. Thì tụi này tới làm lễ, tôi biết là kỷ luật họ rất là kỷ luật, tại nó làm thinh không dám tới nói, không ai dám nói chuyện hết trơn á. Thì vô ngồi đó xong xuôi rồi hành giả thì dùng cơm rồi xong xuôi rồi mình cũng đi rồi. Rồi tự nhiên khi mà đi về nó có một cái cô chạy theo, cô kêu sư, là cô kêu vị nào đó sư quên rồi, nhưng mà nghe nói lại là cô nói rằng là đó nãy giờ không không chăm không dám nhìn quý vị mà dòm cái đôi dép này biết về Việt Nam. Thành ra bây giờ phải kiếm mọi cách làm thế nào mà trước khi mà quý vị về chạy ra hỏi ở đâu mà chạy tới vậy, để quý vị theo. Như vậy là thiệt ra là không nói, nhưng mà cái tâm nó làm gì có trong này quá được đó. Vì vì vậy mình mình hiểu được như vậy rồi đó, mình quân bình cái sự thực tập của mình. Mình nếu mà mình là cái người mà chua, mình có thấy cái sự thực tập cần thiết, mình không muốn nói cái gì cần thôi đó. Khi mà ta cấm mình không nói á, ta xin cái chết làm vậy là sao? Tại vì tôi nói mà chỉ lấy cái chén mà đưa tay chỉ nhiều người hành giả làm vậy đó, tức là nó trở thành mấy thằng công hết trơn. Mà đó anh chị em để ý như thế này, không phải là sư nói để sư binh vực cái pháp hành, nhưng mà mình thấy cái tâm nó sinh hoạt, bởi vì đó là thực tập thiền thân là vậy đó. Điều thiền thân là nó bắt buộc ép vào trong cái luật, bị không ai nhìn tâm hết trơn. Còn khi mình nhìn tâm mà mình thấy nó không nói đó, nó nói là nó không nói đó, nhưng mà quý vị thấy nó sinh hoạt, tâm mình suy nghĩ liên miên. Quý vị đi kinh hành, quý vị ý thiệt chậm nha. Phương pháp họ bắt mình đi chậm lắm, dở bước đạp làm rất là chậm đó. Nhưng mà nếu mà gặp cái vũng nước là mình phải tránh kìa, làm sao tâm nó biết mà tránh, bị tâm suy nghĩ mà. Có ai nói cái gì tự nhiên mình nghe dòm người ta liền, tâm nó sinh hoạt như vậy. Vì vậy bạn đừng có bao giờ chậm, muốn cái tâm mình đừng không suy nghĩ, cái đó là đi trái với luật tự nhiên đó. Thì những cái này sư không bao giờ biết trước giờ. Hồi đó sư cũng tập đó. Từ năm 1985 mà đến 1998 thì quý vị thấy không? 3 năm trời là sư tập một cái phương pháp đó không à. Cuối cùng trời ơi, nó căng thẳng quá chừng. Vì vậy sư không có nói phương pháp là tốt hay là xấu, tùy theo nhân duyên của quý vị thích cái nào được. Nhưng mà mình thấy rằng là khi mà nó o ép dữ quá đó, cái tâm của mình nó phản ứng lại. Tâm con người là nó muốn tự do. Thành ra cái tốt nhất là mình ý thức cái chuyện mình làm, cái sự tu tập của mình nó cần thiết, mình làm tin, mình không nói. Cái gì cần nói thì mình nói, còn không cần thôi mình không nói, thấy không? Cái này là cái dấu hiệu cho thấy đây là một cái người mà chưa có trưởng thành. Chứ có cái nào cái ông giám thiền đứng bên cạnh dòm mình trừng mình không dám nói, cho mà ông xây lưng cái mình nói thì đâu có phải là mình tu tập nữa. Thôi bây giờ để quý vị đặt câu hỏi. Dạ thưa Phật.
Con hồi đó tới giờ con cũng nghe sư nói rải tâm từ, thì con cũng biết tâm từ là rải một cái lòng thương yêu, ban niềm vui cho mọi người, thì con chỉ biết sơ sơ vậy thôi, con không có chỉ biết vậy thôi, khái niệm vậy thôi. Bây giờ con muốn sư giải nghĩa rõ chút xíu và thực hành như thế nào để cho nó đúng với cái mà
chưa có tập đâu mà sư nói, chưa có tập đâu mà sư cho chỉ. Trong cái thiền tứ niệm xứ là không tập tâm từ.
Sao bữa hổm sư nói là mình rải tâm từ là cái câu chuyện gì đó, cái khi mà mình rải ra cái rồi nó thành tựu được.
Không phải, chắc là cô nghe sao chấp nhán cho sư không bao giờ nói cái đó. Nhưng mà điều như thế này nè, là ông thầy của sư đó, ông thầy của sư hồi trước ông tập một thời gian rất là lâu về tâm từ. Nhưng mà ông sau khi mà ông tập xong rồi, ông mới realize rằng là cái tâm từ là chỉ tập, là thiền định là chỉ tập vậy thôi. Còn khi mà mình không có tập rửa, định tâm của mình tuột xuống là sao? Là buổi chiều vẫn đi kiếm đồ ăn như thường, rồi đọc tiểu thuyết, rồi cái nói chuyện dốc cái tờ kiếm bỏ y. Thì ông mới hỏi hòa thượng tại vì sao mà trong cái thiền tập tứ niệm xứ này không có tập tâm từ. Tại vì trong tất cả các trường thiền khác mà ta dặn trước khi mà mình ngồi thiền mình rải tâm từ này, mình niệm Phật rồi vậy đó, thì hòa thượng trả lời cái rải tâm từ giúp cho tâm mình yên xuống thôi, rồi mình tập thiền tứ niệm xứ. Mà tại sao mình cần cái tâm mình yên xuống? Tại vì mình tập tứ niệm xứ tâm mình vẫn yên được chứ thường. Tại sao không cần chỉ phải tập tâm từ? Khi mà tâm bạn không có tâm sân là anuja là tâm từ. Còn trong khi mà mình tâm mình ở ngoài vô rất là chấn động, mà mình cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui, mình cũng có vui đâu mà mình cầu tất cả mọi người an vui. Cái đó rải tâm sân không, rải tâm từ đâu không có. Thành ra tâm viên bây giờ hãy tập tâm tư niệm xứ, hãy tập cái thiền gì mà tâm mình yên ổn vắng lặng, rồi mình cầu mong rằng người khác cũng được như vậy. Cái vấn đề họ được hay không được không thành vấn đề, đó là ý nghĩa của tâm từ đó.
Như là tâm bình an bình
đó, thì bây giờ tâm mình phải yên cái đó chứ. Tâm mình không yên mà cứ cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, còn ai mà tới mà nói lời mời tôi bóp cổ. Đó là cái trường hợp mình kể cái ông kia, ông nói chuyện Thế Cam á, ông Joseph ở trên trên Bay Massachusetts, ông là thiền sư đó, ông đi đi hành thiền ở bên Ấn Độ, rồi ông nói rằng là bên Ấn Độ không có người, cái phòng nhỏ nhỏ, rồi không có tủ có đồ gì trơn, rồi đồ ăn bỏ cửa sổ, rồi thầy ông thấy ông tập là thiền tứ niệm xứ tốt rồi mới cho ông tập về tâm từ. Thì trong trong khi mà ông ngồi tập về tâm từ, đã tâm từ, thì ông thấy có thằng nhỏ nó leo lên cửa sổ ông, nó lấy đồ ăn, lấy cam lấy bánh, thì ông nói rõ ràng tâm ông nói đã từ cầu xin tất cả chúng sanh an vui, mà mày lấy cái cam của tao tao bóp cổ mày, cái tao ra ngoài chợ tao mua cực muốn chết rồi mày đi vô mày lấy sao được. Thì đây là ông kể cho mình nghe để mình thấy rõ ràng là cái tâm của mình nó chạy qua chạy lại chứ đâu có phải nó cứ từ hoài được đâu. Vì vì vậy tâm từ nó thuộc về thiền định, trong cái thiền tứ niệm xứ, và mục đích của tâm từ là bây giờ tao hỏi là ví dụ như khi mà cô muốn rải tâm từ thật sự, có tức có từ tâm thật, tâm có rằng yên lắng vắng lặng, là cô muốn rải cho một người nào đó đó, mình đặt cái question là người đó nhận được cái tâm từ của mình không? Không, trả lời không, không biết, nó xưa. Ví dụ như bây giờ mình nói này, khi mà mình rải tâm từ, ví dụ như mình thấy một người bạn của mình đang đau, đang nằm nhà thương chẳng hạn, hoặc cha mình mẹ mình đang nằm nhà thương hay là đau ốm bệnh hoạn đó, bây giờ mình ngồi thiền tâm mình yên ổn vắng lặng quá, mình cầu mong rằng họ cũng được yên ổn vắng lặng như mình. Nhưng mà làm sao mà biết chắc cái đây họ đang đau đớn bệnh hoạn, làm sao mà tâm họ yên bằng tim mình được? Hoặc giả là cái người mà của mình, bạn bè của mình, họ gặp cái chuyện khó khăn, mình cầu mong cho họ an vui hạnh phúc, nhưng mà họ trời ơi, cái chuyện khó khăn làm tâm họ chấn động quá, họ không thể nào an vui hạnh phúc. Thành ra cuối cùng cái tập tâm từ là tốt cho người tập thôi, người rải ra dạ
Mình
đó
hưởng,
đúng
mình
rồi,
hưởng trước.
mình hưởng trước có vậy thôi, còn người khác mình không biết.
Thưa sư như vậy đó,
Cô Tú lâu lâu tới tập rồi bây giờ hỏi này.
thưa sư nếu mà sư nói là rải tâm từ đó là mình phải bình yên, mình phải vắng lặng, hoặc là mình phải như thế nào đó, thì trong một bài giảng sư có nói là có một ông đó da trắng, ông đi qua Thổ Nhĩ Kỳ thì ông đã bị cái bọn cướp nó chặn lại, nó giết những người da trắng. Thì ở đó là một nhà sư, đó trong khi mà chờ đợi tới phiên mình bị giết, nhà sư đó cũng rải tâm từ cho tất cả mọi người và rải luôn cho cái nhóm giết người đó nữa, thì họ thả cái nhà sư đó đi. Như vậy là tâm từ cũng có tác dụng vậy thưa
Như
sư.
thế mình không biết, ông kể vậy thôi à,
Có, con có nghe thấy
thế
thầy
ông kể như vậy thôi, nhưng mà cái tâm từ điều điều, điều đó muốn nói, ông cái câu chuyện đó chỉ cho mình thấy rằng là đó, cái tâm từ mình có không là tùy nơi mình, phải vậy không? Cái ông mà Dhammaloka đó, ông chuyên muốn tập về tâm từ, thì ông nói bây giờ trước khi mình chết mình không còn cái gì để biết cái gì làm, thì mình rải tâm từ mà thôi. Và tất cả những người nào mà nói là bây giờ có hại mình, nó là cũng rải tâm từ, cũng giữ cái tâm mình cho yên ổn, tức là ý muốn nói là không có niệm, giữ một cái niệm sân si nào hết trơn, làm được chứ, làm được, nhưng mà thật sự có tâm từ không là cái chuyện khác này, cái gì mình làm được. Ví dụ chẳng hạn như những người mà họ học phi diệu pháp rồi vậy đó, họ nói khi mà nổi tâm sân lên họ suy tư rất là dữ, là những cái này là bất thiện này, cái này nếu mà mình giữ entertain những cái này trong tâm của mình sẽ đi xuống địa ngục rồi vân 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 vân, thì làm cho họ cũng giảm bớt cái tâm mà hung dữ mà nóng nảy rồi vậy đó. Nhưng mà được chứ, được, nhưng mà chỉ có tạm thời thôi, nó phải sử dụng một cái tâm rất là mạnh để mà đàn áp cái tâm kia. Còn bây giờ cái trường tứ niệm xứ này mình tập đó, để mình trở thành cái nature của mình luôn, khỏi khỏi sử dụng lực,
bản chất
nó trở thành một cái bản chất tự nhiên của mình. Khi mà đụng tới rồi là mình thấy mình cái thiết là mình phải giữ tâm mình yên ổn cái đã, tự nhiên nó hiểu là đừng có chấn động vì chuyện của người khác.
không phản
Vì vậy tâm từ nó đúng là quả tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, muốn mà bốn cái này mà perfect á, hoàn toàn là phải có trí tuệ, trí tuệ back up bốn cái này, còn không nữa thì nó có tính cách là kêu bằng là giống như mình suy tư vậy đó, mình suy tư thì được chứ không phải không đâu, nhưng mà cái lãnh vực của nó rất là hạn chế. Vì vậy các vị mà tu tập mà thiền 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 tứ niệm xứ mà giỏi rồi đó, người ta tập tâm từ là vậy đó, để là sao, để người ta rèn ta mà không không có cần cũng được nữa, không sao cả. Một vị mà đắc đạo quả A La Hán á, tức là cái thiền tứ niệm xứ của các ngài rất là perfect rồi đó, các ngài muốn tập thiền định nữa cũng rất là dễ, không có khó, nhưng mà không cần thiết. Tú hiểu không?
Yeah.
Nó có những cái trường hợp cũng đặc biệt chứ không phải không đâu. Nếu mà không có, không tốt thôi, Đức Phật đâu có dạy chi. Đó, nhưng mà trong này khi mà ta tập cho mình, ta hướng mình. Cái phương pháp này ta hướng mình đi về cái đó để hết công sức mình tập tứ niệm xứ. Khi mình tập tứ niệm xứ mà tốt rồi đó thì mình sẽ nhảy qua bên kia rất là dễ. Còn mình làm một kiểu mà đứng chẳng hạn, chân bên này không biết, chân bên kia không biết đó. Rồi cái sự thực tập của mình nó mix nửa này nửa kia, ý là như vậy đó. Bây giờ bạn tập thiền tứ niệm xứ, hãy để hết sức bạn tập tứ niệm xứ đi. Khi bạn tập thành công cái trong phương pháp này rồi, bạn muốn rã tâm từ, muốn làm gì nó cũng được hết trơn.
Con muốn hỏi sự khác biệt giữa
không biết cô chịu, cô đã đồng ý chưa? Thấy cô ngồi dòm mà. Hả? Được chưa?
Dạ, cảm ơn sư.
Con muốn hỏi là sự khác biệt giữa tâm từ bi với cái tham ái, cái sự ái luyến đó.
Tâm luyến ái là gì đây, là cái mà sao vậy? Tâm từ á, tâm từ nó làm cho cái tâm của mình yên ổn. Nhưng mà nếu mà mình làm sai á thì tâm từ nó trở thành luyến ái vậy đó. Tức là cái bị trái của tâm từ, tâm bi á nó trở thành bi lụy đấy. Thấy mình giữ tâm từ, tâm bi với người khác mà người ta khổ quá, cái mình khổ theo người ta hồi nào hay, thì cái đó gọi là lụy đó.
Con thấy cái mạt rình đó, cái lề giữa cái từ bi với lại cái ái luyến nó khích lợi nhau, nó dễ biến thành ra ái luyến.
Luyến ái thì đúng rồi, thì nó dễ, là tại vì sao? Tại vì cái người mà tập nó không có trí tuệ, cái vậy thôi. Vì vậy khi mà nó có trí tuệ rồi thì cái tâm mình rất là dễ dàng để mà mình có từ ái với người khác. Nhưng mà nó không có lãnh, không có đi ra cái trường hợp là bị đúng cái trường hợp là bị luyến ái đó. Do đó là bởi vậy, vì vậy người ta nói tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tứ vô lượng tâm, phải có được trí tuệ nó hỗ trợ cho mình thì cái sự thực tập này nó mới perfect đó. Rồi đôi khi có nhiều người đó họ rải tâm từ là bởi vì sao? Họ nghĩ họ đang đau ốm bệnh hoạn, họ kêu người khác rải tâm từ để cho hết bệnh, cái đó còn suy nghĩ từng tào lao nữa. Cái người mà rải tâm từ cho người bệnh để mong người bệnh giữ cái tâm mình cho yên ổn, chẳng phải mong cho hết bệnh đó. Đôi khi cái gì thấy không,
lẫn lộn đâu có hết
hả,
lẫn lộn
thì đối vậy đó.
Thiếu trí tuệ thì nó lẫn lộn nhiều lắm thì
dạ.
Nói
đâu có phải ai cũng giống cô Kim đâu.
Không phải, con nói như mình thiếu trí tuệ chứ không có đứa con mình đặt không vô vậy rồi người ta tưởng lầm.
Thì dạ vâng,
cái tâm an nó cũng bớt rồi.
Dạ
chắc chắn cái tâm mình an thì
nhưng mà trong khi mình khổ quá mà an cái gì được, theo người ta rải cho mình đâu có an đâu đó. Cái sự hiểu lầm là vậy đó. Nếu mà cô nói như vậy, cô tập cái sau đi tâm cô yên đi là hết bệnh này tính cô đó mới được. Còn sư tới sư nói tôi cầu cô cho cô được an vui hạnh phúc an an, sư bỏ đi đi ở đây là cô không an mà cô còn khổ nữa, thấy không? Quằn quại. Cái vấn đề là cái làm cái sao mà chỉ cho người ta tập để người ta tự an lấy. Vì vậy cái chuyện mà nói mà cầu an mà cầu siêu được người khác, mình nói cái đó là nói cho vui vậy thôi. Có khi mấy sư đọc bài kinh làm cho tâm quý vị yên chút vậy đó, quý vị thích rồi bao nhiêu tiền cũng bỏ ra hết trơn. Nhưng mà thật ra cái tiền bạc hay là cái tụng kinh nó đâu có phải là giúp cho mình an đâu. Thay vì mình cầu cho người khác an, tại sao mình không chỉ cho họ tập để cho từ họ an? Có phải là more practical không? Thay vì mình cho người ta thì mình chỉ cho người ta sống, cách thức người ta sống. Thay vì mình giúp người ta tiền bạc, mình giúp người ta phương tiện áo quần rồi vậy, bây giờ mình chỉ cho họ một cái nghề đó làm để họ tự kêu bằng là nuôi sống lấy, có phải là khôn ngoan hơn không?
Practical. Thiếu niềm tin. Tự họ mất niềm tin, thành ra họ phải nhờ.
Họ nhờ thì mình giúp như vậy là mình trở họ làm trở thành cái bằng họ ăn bám nữa. Vì vậy trong cái vấn đề mình giúp đỡ người khác mình phải có trí tuệ, còn không thôi là nó khổ cả hai chiều. Mình giúp tới lúc mình hết rồi họ lại không đòi hoài cái mình cũng khổ nữa, thấy không?
Nhưng mà người ta toàn là đem tiền tới để cầu dùng không à?
Dạ thì không, thì đó cái người thế gian là vậy.
Dạ.
Họ nghĩ là như vậy. Vì vậy gọi là thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ là mấy cái này đấy.
Dạ.
Một cái sự thực tập mà nó không đưa tới giác ngộ. Nó làm cho mình mê mờ, làm cho mình lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi. Dạ, có tính, có định nói gì?
Dạ, con thấy theo đạo, theo Nam Tông á,
khi mình chết vậy là không có tụng kinh gì hết, không có cần tụng kinh không?
Để sư kể cô nghe một cái câu chuyện này, mà đây là sư nghe một cái vị thiền sư kể cho sư là Hòa Thượng Út Sĩ Lăng Đa đó, kể, ngài nói như thế này. Ngài nói rằng là đó, họ kể cho ngài nghe lại một cái câu chuyện liên quan vấn đề tái sanh. Là có một cái ông đó đó, là ông ở trong chùa đó, hình như là vị sư trụ trì thì phải, ở trong chùa đó. Ông ở trong chùa thì ông phải lo quán xuyến chùa chiền. Và cái hậu quả của cái chuyện đó là có người thương mà cũng có người ghét đó. Là tại vì sao? Là tại vì ông muốn cái vấn đề nó phải đâu vào đó, phải là ông phải xử lý để mà cái chùa nó ranh mà cho tốt. Thì trong cái nhóm người mà bức bội với ông á, đây là cái câu chuyện sư nghe từ ngày thiền sư đã kể lại nói vậy. Thì cái người, những cái người mà ghét ông á, có một cái người nó họ rất là căm thù ông á. Là tại vì sao? Là tại vì ông đụng tới quyền lợi gì đó, họ muốn cái gì đó mà không được. Vì vậy họ ghét cái ông sư này lắm. Rồi cái lúc mà ông mà có lúc mà ông sắp sửa mà lớn tuổi, ông sắp sửa chết đó, ông mới nằm bên chùa của ông đó. Thì sắp sửa chết rồi thì ông thấy là cái mà trong khi ông đang nằm, ông nghe tiếng chó sủa, ông nghe tiếng chó sủa thì ông không biết là ai, thì ông đứng dậy đi dòm, thì bước ra thì thấy cái người Phật tử mà ông ghét đó, nó đứng nó cầm cái cây. Nói thầy ra đây lần này là tôi gặp thầy cuối cùng, là tôi thấy biết thầy bệnh hoạn, thầy đau, tôi đánh thầy chết luôn. Nó nói vậy. Cái ông hoảng cái ông chạy là ông biết là nó, ông chạy càng chạy bao nhiêu nó càng lượt theo ông biết đó. Thì ông mới suy nghĩ rằng là bây giờ chỉ có một cách thôi để mình thoát, là mình chạy dọc bờ sông. Thì nếu mình có một chiếc thuyền, chiếc ghe thì mình nhảy bờ sông thì nó lượt mình không được. Ông suy nghĩ như vậy thì ông chạy dọc theo bờ sông. Dạy dọc theo bờ sông thì ông thấy có một chiếc ghe, ông nhảy lên trên chiếc ghe đó, ông vô trong chiếc ghe đó, rồi sau khi ông vô chiếc ghe đó, ông tái sanh làm con của bà đó. Khi mà ông sắp sửa chết á, nghiệp lực của ông nó đẩy ông đi suy nghĩ như vậy. Khi mà ông thấy cái người đó mà bước vô, lúc đó là ông đã chết rồi. Thì cái cách mà tái sanh của ông á, là ông chạy để ông đi kiếm mẹ của ông, là cái bà chủ chiếc ghe đó. Thì không thì nghiệp lực nó sinh hoạt như vậy thôi. Nghiệp lực nó chạy mà nó vận hành như vậy. Thì bây giờ mình cầu cái gì này? Mình sắp sửa chết này đó, bây giờ cái nghiệp của mình là trở thành con của người đó, thì bây giờ nó kêu mình chạy. Nó thấy mà, nó thấy trong này cái vision nó như vậy à. Nó sinh hoạt theo kiểu đó thì mình thấy rất là nhanh. Thế bên này mà chuẩn bị mà chết là bên kia nó tái sanh ngay đi tức thì có cầu cái gì đây? Có cầu cái gì là cầu bây giờ này, phải vậy không? Làm cái gì thì làm bây giờ, mình còn sống này. Cũng giống như cha mẹ mình đó, thương là bây giờ này, kính trọng yêu thương cha mẹ thì giúp đỡ, làm cái gì để đỡ cha mẹ chết khóc hoài đâu có được gì đâu. Rồi bây giờ mình nói là các sư các thầy lại tụng kinh cầu cho ai bảo đảm là cha mẹ mình đi tái sanh được khỏe yên vui? Có bằng chứng nào không? Các thầy cũng biết đó. Các thầy là người ta làm sao các thầy làm theo vậy thôi à. Vì Phật tử kêu thầy phải làm vậy thôi, chứ còn ai nói là thầy bảo đảm là thầy tụng lắc là mẹ con với là ba con sẽ đi tái sanh vào cái quả ăn vui không? Nếu mà cái người mà có trách nhiệm dám không dám trả lời dám vui. Bởi vì chỉ có một người mà biết cái người chết đi tái sanh về đâu là Đức Phật mà thôi, chứ còn mình cá nhân mình không ai biết cái thôi. Vì cái tâm phúc chót nó rất là nhanh. Đó là lý do tại sao mình nghe những cái vụ những cái chuyện mà tái sanh như vậy, là người ta kể để cho mình nhắc nhở cho mình đó, là cái mình muốn đi vào cái chỗ yên vui thì mình phải chuẩn bị bây giờ nè. Cũng giống như con mình, bây giờ nó lớn rồi, bây giờ nó học hành đó. Không phải đợi cho nó sắp sửa mà nó lớn mà 20 tuổi trùng ngồng rồi lúc đó kêu nó học từ nhỏ này, lo cho nó từ nhỏ phải không? Đó rồi nó biêu ớt tất cả những cái đó lên tới đại học này rồi thả tay ra rồi nó học từ mình lại lấy đến đấy. Thì như thế nào thì mình cũng phải vậy thôi à. Nếu mà làm được, nếu mà cứu được, nếu mà làm cho mà, chúng sanh có thể mà giải gì đây tái sanh mà để ăn vui thì Phật đã làm rồi, và kêu mình tu làm chi? Mà sự ý thức cái điều này ngay từ lúc đầu mà sư tập thiền á, sư nghĩ là không có cái chuyện mà ai mà cầu siêu cho ai ăn siêu được đâu, không ai mà cầu cho ai ăn được đâu, tự nhiên sư suy nghĩ vậy à. Rồi với cái sự thực tập, rồi sư gặp các vị thầy của sư hỏi là đúng như vậy. Nhưng mà mình làm theo pháp thế gian, Đó, bây giờ Phật tử người ta buồn quá, ta khổ quá tới rồi, thôi mình cũng phải tụng kinh an ủi người ta vậy thôi. Cái pháp thế gian làm việc mà. Rồi một cách mê mờ mình không có trí tuệ, mình suy nghĩ rằng cái này là tốt, đúng. Nhưng mà thật ra đâu có đúng. Hiếu và lý nhật liên quả nghiệp báo không đúng. Một cái người mà làm tội suốt đời đó, tới phút chót rồi đó, thỉnh cả trăm vị sư tới đọc tụng kinh để cho quý vị đó thiêu soát thì mà gì siêu thoát, siêu sâu nổi, làm bao nhiêu chuyện, bao nhiêu chuyện ác đức thì phải trả cho, làm sao mà siêu.
Thành ra mình nói mình tu, thưa sư, mình tu để mình hồi hướng cái công đức của mình cho ông bà cha mẹ anh.
Dạ, thì đó là mình nói vậy thôi, chứ còn mình không biết có một cái hạng chúng sanh mà có thể ông bà cha mẹ mình vô trong đó là cái hạng ngạ quỷ. Bây giờ mình nói rằng tôi cầu xin cái phước mà tôi đã làm đi cho tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng tôi nhiều đời nhiều kiếp. Mình không biết ai. Nếu mà họ là cái người đủ nhân duyên để mà lãnh cái phước này thì xin cứ việc tự nhiên. Không phải là ông bà cha mẹ tôi mà tất cả chúng sanh. Thế người nào mà gọi là available mà nhận được cái này thì cứ việc nhận. Chứ còn bây giờ mà cha mẹ mình mà làm cái chuyện phước đức rồi đi lên sanh thiên thì là làm sao mà nhận được cái phước này? Các ngài có phước của các ngài à? Thấy vậy không? Rồi ví dụ như mà vì làm những cái chuyện tội lỗi mà đi vào trong địa ngục, trời ơi khổ quá, nó bị hành hình, làm sao mà nó nhận được cái này? Những cái này là anh chị em tu tập đi, học hiểu về lý nhân quả nghiệp báo, tự nhiên mình thấy mình hiểu cái này ra một cách tự nhiên. Lúc bây giờ mình không cần ai cầu cho mình hết. Điều đó không có nghĩa là sao, mới là mình ráng mình tu tập để mình tự cầu cho mình, tự kiếm con đường đi cho mình. Và mình không có mê tín dị đoan nữa. Mình cũng không có nương nó ai hết trơn, mình nương đến mình mà chính Đức Phật cũng nói hãy về nương tựa nơi chính mình. Mình đây không phải là bản ngã, mình đây là những cái phẩm chất của tâm. Bạn tu tập, bạn có trí tuệ sẽ giải quyết cho mình những cái vấn đề rất là khó khăn. Đó, mình nương tựa đến chính mình đó. Chứ Đức Phật đâu có nói tôi chỉ cho quý vị tu để quý vị nương tựa đến tôi à. Vì vậy mình thấy là gì đây, mà nói là con quy y với ngài Kim Triệu, con quy y với sư này sư kia rồi vậy, nhưng mà mình đọc đây là con quy y Phật, quy áp quy tăng, này có ai cũng nói Bút Đăng Sa Ra Năng Cách Cha Mí là con xin quy y Phật, có ai nói Trí Dũng Sa Ra Năng Cách Cha Mí đâu, hay là Kim Triệu Cách Cha Mí đâu.
Thấy không? Vì sao truyền thống Tây Tạng người ta quy y với
cái vị thầy. Dạ, mà thật ra là mình đọc đó, thì quý vị buổi sáng quý vị đọc xin ngũ giới xin quy y thì quy y Phật Pháp Tăng không à? Cho quý vị quy y cái vị nào, cái vị đó là chỉ hướng dẫn cho quý vị làm thôi. Nếu như vậy mà người ta cứ nghĩ là tôi quy y vị đó tôi chết sống với vị đó, bữa nào mà vị đó có hoàn tục thì tôi tu được cái tắc tục cũng ra quá rồi. Thích chân sao vậy? Tất cả những cái gì mà sư trình bày với quý vị là theo cái sự hiểu biết của sư. Đó, quý vị suy nghĩ thì quý vị chấp nhận, cho sư cũng không có bắt buộc quý vị chấp nhận đâu. Quý vị tu tập thì quý vị thấy cái vấn đề đó. Ừ. Suy nhớ có một cái anh lên trên Thích Ca Thiền Viện đó. Rồi anh tu tập trên đó là anh lên gặp ngài Hòa Thượng Kim Triệu, anh rất là kính ngài. Rồi anh nói là bây giờ đó, tôi lên đây tôi gặp ngài Hòa Thượng thì bây giờ tôi cũng muốn là sắp thì rất Phật Hoàng tưởng thành một vị Bồ Tát, thì nhờ sư vô sư nói để cho ngài biết, để cho ngài mừng. Tôi nói sắp Bồ Tát là sao, là ví dụ anh mà cầu nguyện là đức trên là Đức Phật, rồi dưới là các vị mà gì đây đệ tử của Phật và cái gì đó, cuối cùng có một cái là nam mô là Kim Triệu Bồ Tát để thêm ngài có vậy. Thì nói là cái đây là cái phần của tôi mà vì cung kính các vị tôi ghép vào đó. Thì cái sư vô sư nói với ngài Hòa Thượng, ngài nói tôi có Bồ Tát hồi nào đâu, tôi tu muốn chết là tôi có tát nước đó ai chứ đâu, tôi cũng phải tu vậy. Bồ Tát nghĩa là cái vị mà sắp sửa mà đắc đạo quả đó, cái vị mà có khả năng mà thành Phật đó, thì là nói ngài cũng có đâu. Trong đôi khi mình cái tâm của mình nó hướng về thì nó làm vậy thôi. Thôi để cho quý vị nói, sư nói nhiều sư cũng mệt, uống miếng nước cái đã tính.
Thưa sư, con hỏi như là thí dụ như mình phong thủy đồ này kia đó, có phải mê tín luôn không?
Mê tín quá đời luôn.
Phong thủy là sao đây, đây cô Trinh nói sư nghe thử cái phong thủy cho sư nghe, phong thủy mà sư không biết là cái gì.
Ví dụ như người ta nói mình sanh ra lúc nào, ở đâu, cái địa điểm như thế nào thì mình phải trưng bày cái gì, hay mình để nước.
Thì mình là khi mình làm như vậy thì là sao là tất cả những cái gì rủi ro tai hại là mình được tránh được hay không?
Dạ.
Vậy là mình đổi theo lý nhân. Tức là tất cả những cái may mắn rồi sẽ tới với mình. Phải cần tu chi bất công.
Đúng rồi, mệt quá.
Vậy là mình phải cần tu, phải cần bố thí trì giới cúng dường, không làm gì hết trơn á, cứ việc cứ xoay qua xoay lại sắp ra các bà làm nhà làm cửa cho gần nước gần đồ để cho mình tiền bạc nó vô. Thì mình cái vậy vậy sao vậy
cùng nhà.
Rồi đôi khi thay đổi cái vị trí của cái bếp rồi nữa.
Sư con thấy cái phong thủy mà mình nó cũng thuộc về khoa học, ví dụ như là luồng gió nhà, ví dụ con thấy không, con không rõ lắm, nhưng mà ví dụ như là cửa trước với cửa sau á, nếu mà kêu là đừng có thẳng nhau có nghĩa là dễ bị trúng gió á. Con nói là đứng về mặt khoa học nó cũng có
thì một vài cái cũng tốt. Dạ. Nhưng mà mình tin tưởng vào cái đó mà nó thay đổi được, làm cho mình dạ. được yên vui là được giàu có là được kiểu thì nó đi quá xa rồi.
Cái motivation
nó sai. Cái đó đi quá xa rồi phải không? Mình muốn mà mình muốn cái này muốn cái kia. Ví dụ như mình muốn ở trong gia đình mình được yên vui thì phải đem cái lò từ trong nhà đem ra ngoài cà ra để đó chẳng hạn, ra có nhiều người họ tin vậy mà đó, thì mấy cái này nó đi xa quá. Có sư gặp sư có một cái chuyện xảy ra, sư biết là có cái anh đó, sư người Đà Nẵng, sư quen ở tụi này lên San Jose ở trên đó, sau này anh có cái nhà đó, anh tin phong thủy ghê lắm, mẹ anh khổ về cái chuyện tin phong thủy của anh, bếp nút của đem mở ra hết trơn, nấu nướng đi ra nó lạnh muốn chết luôn. Nó để phải điện ngoài đó mới làm ăn mới khá, mà có khá gì đâu, bà ba bữa bán cái nhà mất tiêu. Ủa bà tham, bà đi gặp ai bà cũng nói.
Nhà em đằng trước á, là gió nó vô đây là mở cửa là nó y chang, mà căn nào em ở cũng vậy trơn á.
Minh Nguyễn này là
nó tiền ra hết, vô là nó tiền ra hết á, cái chặn lại đi em chặn
Minh Nguyễn này nó xây.
Đừng có nói chuyện mà quý vị tin nữa, mà đầu năm này, năm vừa rồi đây này, sư lên trên Thích Ca Thượng Viện rồi sư thấy bà con tới Tết á, bữa nay năm vừa rồi 25 Tết, 25 là Tết thì phải, 5 Tây là Tết thì phải, cái sư quét dọn cho sạch sẽ để người ta tới, người ta đi xung quanh bảo tháp rồi vậy. Bà kia nói, giờ thưa sư xin lỗi sư, đừng sư đầu năm đừng có ra, đừng có quét gì hết trơn.
Quét ra
tiền. Quét ra tiền ra luôn hết vậy đó.
Quét ra tiền, quét trước Tết sư.
Quét trước Tết hả?
Cho nó đẹp đẽ. Cho nó hên, đó là người ta nói vậy.
Sáng sớm mà là 10 giờ là bà con tới, thì 9 giờ sẽ quét trước rồi, phút trước rồi.
Nhưng mà không có hùng hộp đó.
Đúng rồi, không có
hùng hộp đó. Tiền nó
ra. Tiền nó ra hết trơn rồi. Mà có vô đâu mà ra.
Đúng vậy, cúng dường nhiều
á. Dạ. Mà có cúng dường gì đâu. Thấy Thích Ca Thiền Viện, ngày Hội Tượng Tiếp Diệu đi là thấy. Bây giờ chỉ có một cách là muốn vô thì thỉnh ngài về nhiều nhiều chút thì Phật tử tới. Đó. Thực tế vậy thôi. Đôi khi mình tin nhiều cái mình thấy, nhưng mà ai cũng tin gì tin, phải không? Mình không có cấm người ta tin được, nhưng mà khi anh chị em tu tập cho có trí tuệ đi thì muốn tin cái gì thì tin. Lúc bây giờ cái sự tin tưởng mình nó rất là chính xác, có vậy không? Mình không tin tầm bậy. Vì vậy là bởi vì đây thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ, ba cái này là một vị tu đạo hồn mình đã có đầy đủ, mà là ngài có được là nhờ có trí tuệ, chứ không phải tự tiên mà ngài có được đâu. Biết tất cả những cái sự thực tập nào mà không đưa đến sự giác ngộ ngài không làm, để có trí tuệ mới làm được. Do đó mà nếu mà quý vị không có trí tuệ thì quý vị tin đủ thứ chuyện, cái đó cũng phải nên hiểu là cái chuyện bình thường thôi, không rào cản. Khi mình tu tập một thời gian rồi đó, tự nhiên cái tâm của mình nó mở ra và mình hiểu rằng hồi xưa mình cũng tin như vậy, phải vậy. Hồi xưa mình cũng cái niềm tin của mình cũng bậy bạ như vậy. Bây giờ mình tu tập mình hiểu rồi. Tự nhiên mình có cái nhìn nó rõ ràng hơn thì mình không có làm được nữa, có vậy thôi. Còn người ta muốn tin để cho người ta tin, cho lơ mơ mình tới mình nói người ta quýnh mình chết đó nè. Có một sư ở bên Pinang đó, bên Mã Lai đó, rồi cái sư đi vô trong trại thời kỳ đó, vô trong trại rồi sư thấy mấy người, tại vì sư theo Nguyên Thủy mà theo về Nam Tông, rồi sư thấy người ta thờ ông Địa Bình Vô rồi vậy, sư dẹp hết, sư nói mấy cái này là mê tín dị đoan, bỏ hết đơn đi, mà mấy người đó là mấy người Tàu nữa. Dạ của họ bức bội lắm. cái họ mới nói, về sư, họ nói rằng là cái này là họ tin tưởng rất là nhiều năm rồi. Sư nhất định sư nói là không được. Thế mà sư mà tới mà thuyết pháp cho đại đạo mà sư thấy mấy cái đó, còn mấy cái đó là sư kêu dục hết á. Rồi cái lần tới sư nói sư hâm, sư nói lần tới sư coi mà sư đi ngang mà sư thấy một cái gì mà vẫn còn thờ ông địa mình vô ông táo rồi, vậy là sư kêu người ta dục á. Thì lần tới sư sang bao giờ vô được nữa, là tại vì sao họ nói với trưởng trại cấm sư luôn. Ông vô tới ngang cửa ông ra thôi, đi với sư đi về đi, ở đây tao không cần sư, sư đừng có vô đây sư thuyết pháp giảng đạo, họ nói họ không cần buổi về. Như vậy thì mình phải có một cái tâm như thế nào để mình hiểu rằng là đây là cái sự tin tưởng của cái người nhân gian này, và trong cái khả năng của mình giúp đỡ để họ từ từ họ chuyển, thấy không? Cái đó là cái hợp lý. Còn trong khi mà ta đang tin tưởng như vậy mà tới mình sắn vô mình nói theo cái ý của mình, nguy hiểm vô cùng đó. Nhưng mà các sư mà mới tập mới tu là hăng hái lắm, làm cái gì cũng làm cho đúng, cho đúng rồi mà cho đúng đâu không biết, là cuối cùng là mình lãnh đủ rồi. Phong thủy
cái chết đó sư, con thấy nếu mà như vậy á, tại vì con muốn bây giờ con ở cái tuổi là con muốn dặn dò mấy đứa nhỏ, nếu mà con có đi thì làm sao để đem đi vừa chết cái ngày sau cái đem đi thiêu, khỏi cần làm đám ma,
khỏi cần. Nếu mà như vậy thì con nghĩ như thế nào mà con nói khỏi cần? Nếu vậy thì khỏi cần, điều đó là nên cần, tại vì sao cần? Thấy vậy không? Khi trong cái ý của Tinh đặt cái câu hỏi, nó có cái chữ cần ở trong á.
Dạ.
Theo ý của cô nghĩ sao?
Thì mình không có cần.
Không cần nhưng mà mình cần.
Nhưng mà thấy nó có vẻ tẻ nhạt quá sư.
Thì bây giờ thay vì như vậy thì mình làm giống như Việt Nam, kèn ca tiếng hát đó, o o e e nữa thì nó càng không tẻ nhạt, sung sướng lắm. Sư về bên Việt Nam ha, khi chỉ cần cả 500 ngàn là quý vị tính có 25 đô phải không? Là cái ban nhạc của xã nó sẵn sàng ready, khi mà sư chết một cái á, là xe nhà rồng á, nhà rồng nó tới, rồi ban nhạc kèn trống, nghĩa là tùy theo nhu cầu của mình, muốn tân nhạc có tân nhạc, muốn gì đấy cải lương có cải lương, nó làm 2-3 đêm luôn, free, tại là mình đóng tiền thôi. Đó. Thành ra ông sư và bạn của sư lúc mà má ông chết á, ông không chịu, họ không tới với thường tại ông trả tiền rồi mà. Cái ông nói tôi chỉ sợ một cái là thổi quá rồi má tôi dậy. Nào ông sung quá bà dậy tôi cũng khổ nữa. Họ làm như vậy cái thói quen của họ mà, thấy không? Nhưng mà mình thấy sao cái đó, cái này đâu có cần thiết. Thổ kèn ca hát rồi làm cho ống sùng rồi vậy đó quý vị, sư đẻ ra trong chợ lớn, sư lớn lên ở trong chợ lớn, sư biết sư thấy đám ma của người Tàu ồn ào lắm, họ làm ống sùng mà không biết ở đây quý vị là có người nào là cốc Tàu không, rồi thấy mình thấy à, đó ra sao
thì bởi vì không bây giờ không biết
bởi vậy thành ra mình bị ảnh hưởng.
Nhưng mà chị chết rồi thì sao chị biết là nào là nếu không có cái kèn á,
má của sư Thanh Hỷ á, má của sư Thanh Hỷ lúc còn sống, sư xin lỗi sư cướp lời chút, bà nói rằng là ông á là tu thì ông nói rằng là chết á là phải thiêu, tu không muốn thiêu, phải tại sao mà má muốn thiêu, ai tất cả mọi người thiêu nóng lắm. Cái ông nói vậy bây giờ má muốn làm sao, nói thì ông chôn cho tôi, chôn nó ngột lắm, chôn dưới sức đất thì ngột, còn bị côn trùng gì đây sâu rầy nó lại nó ăn thịt mình nữa. Thì quý vị thấy không, muốn cái gì đây,
rốt cuộc là thiêu mà sư.
Dạ sư không biết, khi bà chết bà mất thì thiêu là
thiêu bây giờ để ở trong chùa Pháp Vân sư.
À vậy hả? Thì quý vị thấy không, khi mình chết rồi đó không muốn làm gì họ làm. Chứ thấy rõ ràng ngài hòa thượng Sửu Minh đó, tức là thầy cũng thầy sư đó, ngài dặn học trò của ngài đó, khi mà ngài mất xong rồi đó thì tro cốt của ngài nếu mà còn sót lại đó phải giao cho 7 vị là bạn của ngài đó, trưởng lão đó, thì giao cho các vị đó quyết định cái gì là phải theo các vị đó nói, đừng có làm theo ý mình. Ngài dặn trong chùa như vậy đó, thì khi mà ngài chết nằm xuống xong rồi đó, ngài ta đốt xong xuôi rồi đó, thì 7 vị nó kiếm một cho các vị hai cái hũ đó, lượm cái nào mà còn xương mà bỏ một hũ, cái nào mà ra tro rồi bỏ một hũ, cái hũ đó là dục đi đâu dục, còn cái kia dục biển,
là
đem dục ngoài biển rồi sông ngoài biển đi, dục đi không có, không có, không có để nữa. Là tại vì sao, là các vị đó nói rằng là khi mà hòa thượng tất cả đều anh em với nhau đều suy nghĩ rằng là mình để cái trâu cái khác là họ sẽ làm tháp rồi đồ họ thờ rồi vậy đó, tốn tiền tốn bạc vô ích quá, chết là đất nước gió lửa mà. Thì quý vị thấy cái idea rất là rõ ràng phải không? Mà rất là đúng không? Vậy mà khi hòa thượng tịch xong xuôi rồi đó, tất cả tro cốt rồi bỏ xuống thâm xuống biển rồi, họ vẫn làm một cái monument để mà họ tưởng niệm, thấy không? Thì lúc bây giờ thì mình chịu thôi, cái sao giờ mình chết rồi mà. Cái ý của ngài nó rất là rõ ràng, đừng có sử dụng tiền bạc làm cái chuyện đó vô ích, lấy tiền bạc là mà sửa sang chùa chiền, lo lắng cho các sư học hành, nuôi các sư ăn uống ăn để học hành để tu tập. Nó nói rất là rõ như vậy, mà đến khi mà ngài mất rồi mấy ông bỏ một cái số tiền rất là lớn để làm một cái monument để mà tưởng niệm ngài, chiếm một khoảng rất là lớn ở trong chùa. Cái mà ngài có ý đó, ngài đâu có muốn. Mà cái này là sư cố biết đâu, trong nội bộ đó ông thiền sư mà thầy của sư ông nói, ngài nói rõ ràng, ngài nói rằng khi ngài chết rồi đem bỏ biển bỏ sông. Ngài dặn các bạn của ngài vậy mà, đừng có giữ cái trò đó để cái xác của ngài đó trong 7 ngày rồi đem thiêu xong rồi bỏ biển hết, bỏ xong hết, không có là mình sao tránh cái trường hợp nghĩa là người ta giữ cái đó rồi người ta lập các đền thờ miếu chùa để người ta thờ, người ta cúng phụng, các ngài muốn. Nhưng mà khi mà các ngài muốn là một chuyện, mà còn người ta thế gian họ làm cái chuyện của họ. Vì vậy cái tốt nhất của mình là bây giờ đừng có dặn con cái gì đó. Bây giờ mà má mà mất rồi, các con làm trong cái khả năng của các con. Làm cái sao mà các con nghĩ là tốt cho má là các con cứ làm. Sư lên trên Thích Ca Thiền Viện, sư nghe nói cũng có chuyện anh có là nha sĩ không? Hai người trong gia đình của anh đó, một người là ông cha của anh rồi một người là vợ của anh đó. Khi mà chết xong rồi đó, là bỏ vào trong nhà xác á, tới giờ là đem cái xác ra đẩy ra rồi mấy sư mời mấy sư tới tụng kinh xong xuôi rồi là sau khi mà các sư đi rồi là anh trả lại cái xác cái nhà xác là thôi phủi tay xong xuôi rồi, không hòm không đồ gì hết trơn, họ đem đi thiêu thôi, không cần hòm nữa nghe.
Đúng rồi, để trong thùng cắt tông.
Không biết làm cái gì, nghĩa là anh nói là xong, họ nói sư mấy sư trên chùa kể là sau khi mấy sư tụng kinh đi rồi thì hỏi là có lấy tro cốt để em về, nói dạ không, tụi con không có lấy tro cốt gì hết, giao lại cho nhà quan, họ muốn làm gì họ làm, thì chết rồi thì cũng vậy thôi, đất nước gió lửa mà,
bỏ đâu cũng thế thôi. Để bón cây bỏ vô hòm á, thì
cái bây giờ đó cô phải viết lại một cái di chúc cho rõ ràng, má chết rồi con bỏ trong cái hòm bằng vàng. Con nhớ giống như Việt Nam rồi, gõ bưng lên bưng xuống, mình có lắc qua lắc lại. Thì đó cái cách là Việt Nam là làm vậy đó. Má sư tốn không biết bao nhiêu tiền vì bác cái chủ đó. Bà là theo phong thủy từ nhỏ tới lớn này, không phải từ nhỏ tới lớn mà rất là lâu năm đó. Là cái hòm của ba sư mà đưa ra là bà nói là mấy người kia bỏ một cái chén dầu những đồ gì trên cái hòm á, bưng ra đừng có lắc. Thế mà cái chén dầu mà nó trao một chút là không có tiền, mấy, cho còn mấy chục triệu luôn, mấy ông trời ơi nhứt từng mm một, trời cũng chết luôn. Tại sợ cái chén đó nó đổ thì không có tiền. Mà ba sư mà ông chết rồi thì có biết cái gì nó đâu mà lắc bao nhiêu cũng vậy thôi. Khổ vậy, chắc mình thấy đôi khi mình tin những cái chuyện gì đâu không là tốn tiền tốn bạc vô ích. Còn trong gia đình xưa đó, có một gia đình của một người chú, tự nhiên cái thằng con đầu tiên nó chết, ba nó chết là 36 tuổi rồi, ông chú nó 36 tuổi chết vì bệnh mà sơ gan cổ chứ thình đây nè chết. Rồi cái thằng con đầu nó chết vì nó đi làm nó leo cây luôn rớt chết. Cái thằng thứ hai leo lên sửa dây điện giật rớt xuống chết. Rồi thì gia đình tin tưởng là bị chết trùng chết đồ gì không biết. Thuê thầy mà ở tại Việt Nam mà trả gần 3.000 đô cũng trong liên tiếp trong 7-8 ngày. Rồi cái thằng mà kế đó là nó sợ nó trốn đi mất tiêu luôn, nó sợ nó ở đó nó trùng nó chết nữa.
Cái đó mình giải thích làm sao?
Nhân chuyên nghiệp được nó tới thì nó chết chứ biết làm sao. Vâng. Cái bây giờ mình cái con người ta mà khi mà cái tới cái thời kỳ mà sắp sửa chết rồi không ai cản được. Chịu. Một bà mẹ như sư trong nghe ở đâu nói rằng là một người mẹ mà sắp sinh rồi đó chặn cũng được, tới giờ là phải bào thai phải ra, không chặn cái người mẹ sinh được. Rồi một ông sư mà khi mà cái tâm của ông đã muốn hoàn tục rồi cũng chặn không có được. Rồi một cái chuyện liên quan tới người chết nữa, khi mà họ đã chết rồi, tới cái lúc mà họ chết rồi mình không có thay đổi được gì. Cái nghiệp cái gọi là cái lifespan của họ đó, tức là cái tuổi thọ của họ tới cái lúc chấm dứt rồi xong xuôi họ đi. Dạ, thọ mạng rồi là họ đi. Đây là những cái nguyên tắc tự nhiên. Mình có làm cái nào khác được không?
Con muốn hỏi sư ấy, còn cái điều con thắc mắc là thí dụ như á hồi ngoại con sắp chết á thì cũng ngoại cũng thấy bà cố, ông cố. Rồi tới má con sắp chết á thì lại cũng thấy ngoại con, nói là kêu ngoại, nói đi theo ngoại đồ này kia. Thì á con tưởng tượng thí dụ như mai mốt mà con
chết thì con sẽ thấy má con.
Nhưng mà
sao?
Con sẽ nói sao? Con phải xử lý như thế nào? Con phải nói với con như thế nào?
Nói cái gì? Nói là khi nào mà thấy má, nó nói má ơi, con hung má một miếng cho em biết nói cái gì.
Thôi
được quá, tính như là thí dụ gặp má mình thì mình thương má mình thì mình
thì
cho cô hỏi cho nó đã hơi cũng đó chuyện
là con đi theo luôn hay sao?
Không.
Nhưng mà chuyện đó giờ nó chưa có.
Không, em mình không biết sao.
Tưởng tượng gì
vậy đó. Cảm thấy như con cảm thấy như mình gần tới ngày vậy đó.
Gần tới ngày mới đi hả?
Gần đây con cảm thấy như con gần tới ngày, như con bệnh con cũng sợ. Trời ơi, mình nằm đây rủi mình bệnh thiệt á, mình
bệnh chưa?
Có cái bệnh thiệt, có bệnh giả nữa.
Dạ.
Cô Trinh nghĩ là nếu mà có bệnh thiệt mà mình chết rồi bây giờ làm sao đây? Có cách nào mình thay đổi được đâu?
Dạ, giống như con nhớ tới cái bà nào mà sư giảng, cái sư nói là bà chỉ có thấy pháp thôi.
Tu
dữ
tợn có thấy được pháp đạo.
Dạ, mà sao
tu dữ tợn?
Bởi mình biết mình không có tu.
Thì bây giờ
cho cô chịu không nổi, mình quằn quại, mình mới có bệnh.
Do đó bây giờ mình tập nè, bây giờ mình mới tập.
Mình tập cái nhiều nhiều.
Thấy không? Mình tập để mình thấy là cái đau đớn mình hoạn này là những hiện tượng tự nhiên. Để mình hiểu cái này đó, bà cụ đó bà hiểu được như vậy đó. Bà hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên à, không có sao cả. Ví dụ như bây giờ đó mình thấy một cái người mà lập gia đình đó, có con có cái, mình tới mình thấy cái nhà trời con nít nó khóc làm con sùng, nhưng mà mẹ nói chuyện tự nhiên nít thì nó bậy mà ai chỉ cho bà mẹ cái đó là tại vì tình thương của con đúng không? Sao cả nó khóc nó la, đứa nào cần cái gì thì giúp đứa đó, còn mà nó khóc để nó khóc khóc mệt nít nè, không có những người mẹ họ hiểu rất là rõ, không sao cả. Vì sở dĩ như vậy là tại vì sao? Tại vì đã kinh nghiệm trong cuộc sống rồi. Ví dụ như cô thấy khi mà mình có đứa con làm đầu tiên á, con so đó, mình lo lắm, mình sợ hãi ghê lắm. Nhưng mà bắt đầu đến thứ hai, thứ ba là cái một đẻ sọc sọc á, khi nghe má sư nói vậy đó, nghĩa là sao nó quen rồi thôi. Khi mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, mình tu tập hoài tự nhiên mình hiểu. Mình quen rồi, mình hiểu rồi. Tất cả mọi sự nó sẽ tới như vậy thôi, mình chấp nhận. Bây giờ mình chuẩn bị nè, chuẩn bị tâm tư mình tu bây giờ nè. Chắc cái sự sợ hãi nó đâu có giải quyết được vấn đề cho mình. Đó là mình nằm đó mà mình sợ hãi là mình có thể xuống địa ngục nữa. Mình chết với tâm sợ hãi mà. Bây giờ mình biết mình sắp chết rồi, bây giờ mình nhắc nhở mình. Bây giờ đừng có định nhắm mắt với ai hết. Trở lại hơi thở của mình, trở lại địa ngục của mình. Tâm suy nghĩ, bất tâm suy nghĩ. Nếu mà đau đớn mình hoảng nhắc nhở mình, đây là những hiện tượng tự nhiên. Thì cái mà quý vị tập mỗi ngày mà. Chứ có cái gì mà xa xa xôi đâu. Có vậy không? Mỗi lần mà instruction mà ta chỉ cho mình tập lệnh mấy cái đó không thôi, thì đó là hướng dẫn cho quý vị tập. Và khi quý vị tập, quý vị quen rồi thì quý vị tự walk by yourself rồi. Vì vậy hồi nãy sư nói rằng là thay vì mình giúp ai tiền bạc, là mình giúp ai một đồ ăn đồ uống để mình cho người ta sống, thì mình giúp cho họ cái nghề ngỗng để họ tu tập. Có vậy không? Điều đó có nghĩa là bây giờ đó, người các thầy của sư và bây giờ tới phiên sư giúp cho quý vị cái phương pháp đi tu tập, và quý vị điều cái vấn đề khi mà quý vị sắp sửa chết. cái mình đó mình lo lắng để làm gì, có ích không? Bây giờ đó sắp sửa chết rồi phải không, coi như chết đi, bây giờ thật sự là chết rồi này. Bây giờ chết thôi, bỏ hết, đừng có nhớ tới ai hết, nhớ trở lại bà cụ đó, mà bà thấy pháp bảo mình cũng phải làm sao cho thấy pháp bảo, thì là mình thấy cho được hơi thở của mình, hơi thở liền một mà thấy cái tâm mình nó khó chịu bực bội, cái này là pháp bảo chứ gì nữa, thấy cái thân mình nó khổ sở ghê lắm, rồi mình quan sát cái tâm của mình, tâm khó chịu không khó chịu, cái tâm khi mà tâm mình nó thấy khó chịu rồi rồi đó, pháp bảo là chứ gì nữa, tâm mình không còn phản ứng trước cái đau nhức của cái thân thể nữa. Đây là bây giờ đó, dạ, bây giờ mình trang bị một cái phương tiện để mình xử lý cái vấn đề khi mà mình chết. Cô chờ xin chút nha, để xin nói cái này. Ví dụ bài kinh về tâm từ á, cái nguồn gốc của bài kinh về tâm từ là các sư đi vô gặp Đức Phật, gặp hạ Đức Phật, Đức Phật cho một đề mục tu tập, biểu đi tới đó tập đi, thì các sư không dám đi trở về, nói là tới đó phi nhân nó phá dữ quá. Đức Phật nói bây giờ đó các sư hãy trở lại nên mà tôi cho các sư một cái vũ khí để xử lý, đó là tập về tâm từ. Trước khi mà hành thiền nó nhớ tập về tâm từ, đi vượt các vị tập thiền định rất là giỏi này, nó chỉ cách tập tâm từ, tập tâm từ yên. Cái Đức Phật đâu có ngồi đó Đức Phật cầu nguyện này. Đức Phật nói bây giờ nó sở dĩ cái phi nhân nó không có muốn cái việc đó là tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị tới đó là nó ở trên cây, mà quý vị tới đó nó phải leo xuống không chịu. Thì bây giờ đó Đức Phật là nói bây giờ quý vị tới đó rồi quý vị nhớ là quý vị đừng có nó làm cái gì quý vị đừng có bực bội. Quý vị rải cầu mong cho nó được an vui hạnh phúc. Làm thử qua thử sao thì thấy yếu. Đó nguồn gốc của bài kinh tâm từ là vậy đó, cái phương pháp giải tâm từ là vậy. Là tại vì phi nhân nó phá dữ quá. Như vậy thì Đức Phật phải không? Cho mình một cái phương tiện để mình xử lý khi mà gặp cái câu chuyện khó khăn. Cái Đức Phật đâu có ở đó mà Đức Phật giúp cho mình à? Đó cái sự tu tập là vậy đó. Cũng giống như con mình chỉ lo lắng cho nó ăn, rồi kiếm trường cho nó học, hướng dẫn cho nó, rồi nó bắt bay cho xe. Phải không? Bây giờ nó ra trường rồi con đâu có đụng tới nữa. Nó tự lo lấy mà, cuộc sống của nó. Cái bổn phận của cha mẹ là vậy, bộ phận của các sư là vậy thôi, giúp cho quý vị có phương pháp. Mà ông thầy sư ông cũng làm cái sư vậy, ông đâu có ở đây mà để ông lo cho sư à. Và người ta nhắc nhở mình đừng có lo cái gì hết, đừng có lo lắng gì trơn, mình có tu không, mình có tu thì mình hãy nương tựa vào cái sự tu tập của mình, lấy cái này làm cái phương tiện để mình ra đi, thấy không? Hãy về nương tựa nơi chính mình, nương tựa là tương tự sự tu tập của mình này. Dạ mô Phật. Cô không hỏi cái gì?
Sư còn cái chuyện hiến xác thì sao? Sư có phải chuẩn bị gì không sư?
Hiến xác hả?
Dạ. Yeah.
Hiến xác thì mình cho người ta để người ta làm thí nghiệm gì vậy thôi.
Chứ có phải chuẩn bị tinh thần?
Cô sợ lắm hay sao? Hiến xác cái lúc mà mình chết rồi đâu có biết gì nữa.
Biết gì nữa.
Chỉ sợ một cái là đôi khi bà con thân bằng con thuộc của mình ta không muốn. Vậy đó. Khi mà cô hiến xác thì người ta lại người ta lấy cái xác ra đi thì con cái mình không có biết làm sao mà nó lo cái hậu sự cho cha mẹ, nó không thích chẳng hạn. Thì con mình nó không ưa vậy mà làm sao, ví dụ như vậy.
Mà chị có liên lạc được nơi hiến xác không? Ở đây hiến xác không
đi em đi đó.
Đi em đi nó chỉ lấy những cái organ nào để mà nó cần giúp người ta thôi, chứ không có lấy nguyên cái xác của chị.
Lấy nguyên cái xác?
Không.
Có, tôi có giấy nè.
Thôi được rồi, nói được rồi, nó cần nguyên cái xác.
Không,
nhưng mà cái vấn đề mà hiến xác là quý vị muốn để cho người ta có cái phương tiện người ta học hành cũng
đúng
tốt
rồi,
không sao đâu.
Hiến xác cho trường đại học.
Hả? Không tốt không sao chứ. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi khi mình hiến xác như vậy mình có phước không, cái đó sư không biết. Sư không biết trả lời sao. Khi mình cho một cái trường đại học một cái phương tiện để họ học hành thì chắc có lẽ cũng phải có phước chứ.
Con nhớ biết không đọc ở đâu đó, phước nhiều lắm, phước vô lượng luôn á.
Vô lượng thì có đâu, cái gì mà cho cái sắc thúi rồi mà vô lượng. Nhưng mà cũng có phước chắc chắn là rồi. Nhưng mà cái đó là mình cắt quýt rồi mình mới cho người ta. Giờ mình sống mà mình cho đây này mới ngon nè.
Thấy không? Mấy người mà nếu mà họ hiến xác là chắc chắn là con biết là họ đã donation cái organ của họ trong cái DMV rồi, nếu họ lấy xe.
Dạ.
Đúng rồi.
Thì không có thể lắm, mình không biết.
Không biết hay con, mình
mình chưa chết là nó lấy rồi, là nó phải lấy.
Đó đang còn tươi, đang còn tươi. Trong khi mà đang còn tươi, nghĩa là chết rồi nhưng mà nó cái xác nó còn tươi.
Cũng như nó biết mình sẽ chết á. Là nó lấy, bởi vì thành ra con phải đổi lại, con không hiến nữa.
À thôi.
Mấy đứa nhỏ con á, tại vì con cũng dặn nó đó, nó nói không, nó không có quyết định gì đâu.
Không quyết định cái đó
là tại vì con nói con hiến sẽ hiến ấy đó, hiến xác con đó. Mà nó nói không, nó nói là chưa, mình chưa chết là nếu mà mình đã ký á, thì nó biết mình sắp chết đó là nó lấy à. Nó lấy trước khi mình chết chứ đâu có phải mình chết rồi là nó lấy.
Thì sợ được, nó còn tươi đó. Còn tươi, còn tốt. Thì nó biết chắc chắn là khi mà nó lấy vậy là tất cả bác sĩ đều đồng ý là mình sẽ chết rồi thì thôi.
Dạ, con cái mình đồng ý. Thành ra mấy đứa con nó không đồng ý.
Đó, đồng ý thì thôi.
Nói chuyện nó còn phải lại đó. Con thấy hình như là nếu mà có những người đó, họ đã biết họ sẽ chắc chắn họ chết. Nhưng mà vì họ đau đớn, họ xin bác sĩ chích thuốc để cho họ chết. Chưa được mà.
Chưa được làm sao?
Có nghĩa là có nhiều tiểu bang đó chưa triệu chứng gì đó.
À không, cái này là không, cô Trinh cô nói rằng là khi mà có tất cả những cái data mà cho mình biết là mình sẽ chết rồi không thể cứu được nữa thì họ lại họ lấy cái những cái organ đó.
Thì những người đó, những người mà họ sẽ biết chắc chắn họ chết, họ muốn chết để họ chích thuốc độc vô cho chết. Nhờ những cái bác sĩ đó mà chưa hình như là không được.
Không phải đâu đó, hai cái khác nhau. Hai cái khác nhau. Cái người mà nhờ bác sĩ chích thuốc chắc chứ họ chắc gì, họ đã hiến cái gì. Còn đằng này là nói là những cái người mà hiến xác á thì người ta thấy là nếu mà bây giờ tới cái lúc mà mình đã có một cái lời nguyện như vậy rồi, bây giờ tới cái lúc mình sắp sửa chết rồi này, không có cách gì cứu thì ta lấy đi cái organ nó đang còn tươi còn tốt để mà cho người khác như vậy thôi. Thì có phước chứ, chắc chắn rồi, mình cho là mình cho là tốt rồi, mình cho để mình cứu người khác mà.
Chỗ đó là có phước đó.
Nhưng mà cái vấn đề nó rắc rối là sự bà con thân bằng của người con cháu của mình không muốn, thấy không?
Mấy cái decision đó cũng không có tốt cho nó.
Thì tốt không tốt mà nó không muốn thì thôi.
Mình đã ký giấy tờ rồi. Mình đã ký giấy tờ trong này là nó.
Nếu mà ký rồi thì muốn đổi lại thì đổi. Tùy theo cái người cho, thấy không? Dễ chứ đâu cần chi phải cãi nhau chi. Bây giờ mình cho rồi mà mình thấy con mình nó nói không được, nó không muốn nữa. Mà đến khi mình chết thì là nó là cái người quyết định, phải vậy không? Ở thì thôi, bỏ đi.
Mình nằm một chỗ mình không có quyết định được, thành ra mấy đứa con mình nó phải quyết định.
À?
Thì lúc đó nó nói là nó sẽ không quyết định được.
À, nó không quyết định thì thôi.
Nó không quyết định để cho mình đi.
Mà mình là cái người tu hành, mình phải nhớ là ngoài là nhân viên nghiệp được, khi mà cái tuổi thọ mình nó hết rồi, cái thọ mạng của mình nó hết rồi thì mình đi thôi. Nó không quyết định được cái gì đâu. Đó. Nhưng mà nó vì tại vì mình giao cho nó cái bổn phận thì nó sợ vậy thôi. Dạ. Hả? Thật ra là khi mà mình cái thọ mạng mình hết chấm dứt rồi mình sẽ chết rồi, chắc chắn 100%. Có làm gì cũng vậy. Thành ra sư nói sư không đừng chết đi bên Mỹ thì mất công nữa, về bên Việt Nam khỏe. Có kèn, có đờn, có la, có hét sướng lắm.
Có kèn.
Nó làm lát của mình thức dậy nó luôn.
Sẵn tiếng pháp là.
Hả?
Vậy tiếng pháp nữa.
Không biết có thuyết pháp nữa không, mình nói u ớn chết nữa.
Chạy á.
À, có lẽ là cái này là phong tục tập quán ha. À, dạ, mô Phật, mời anh chị ạ.
Con có ý kiến cái này thì chị đó, chỉ là anh đọc cái bài mà năm điều quán tưởng đó.
À, làm sao?
Thì chị sẽ yên tâm.
Đó, anh khi nào ra rồi tới nói nhỏ nhỏ cho, còn bây giờ nói lớn mà không chịu đâu đó, bà giờ mà không ưa đâu. À. Thuộc lòng rồi, nhưng mà thế nói tới chuyện chết là sợ rồi nha, thế nào cũng vậy.
Thưa sư, vậy mấy người mà họ quyết định họ tự tử đó là thọ mạng họ hết rồi họ mới làm cái chuyện đó hay?
Dạ, đôi khi anh tự tử mà chưa chắc anh để chết đó ngay. Không phải anh muốn chết là chết đâu. Khi mà cái nhân duyên nghiệp lực anh chết rồi thì anh không cần nói cái gì nữa, anh cũng chết nữa. Nhưng mà cái người mà chết vì mà tự tử, cái đó trời ơi không có giải quyết được vấn đề. Tại vì mình chết với tâm sân mà. Mình sẽ chết á, chứ không phải không đâu, mà mình chết đó thay cái kiếp này thôi, nhưng mà những cái kiếp tới nữa là mình phải chết, tiếp tục chết nữa, là vì tác ý mình suy nghĩ về cái chết đó. Mình trả là do cái tác ý của mình á. Trời, khổ quá, chắc chết cho rồi, thôi sống làm chi nữa. Mệt quá, đau đớn bệnh hoạn quá. Trong khi mình không hiểu rằng cái đau đớn bệnh hoạn là mình phải trả cái nghiệp trong quá khứ này. Vì vậy cái người tu là để yên cho nó process một cách tự nhiên, không có chặn cái gì hết, không có tiếp cho nó mà cũng chặn, để yên cho nó hết 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 khí thì tự nhiên nó tắt à, vậy thôi. Tất cả hãy để yên cho nó vận hành một cách tự nhiên, đừng có làm cái gì hết. Thành ra cái chuyện mà mình tiếp oxy rồi mình làm cái này để cho người ta sống, cái đó cũng nên nữa. Cái đời sống nó có cái tính cách giả tạo. Thành ra trong cái living will mình có biết khi mà các điều kiện mình đã đủ rồi đó, tôi không có muốn tiếp tục nữa, để yên cho tôi chết một cách tự nhiên. Khi mình tiếp hơi cho người ta tiếp tục ta sống, mà ta đâu có thật ra là sống đâu có cái phẩm chất chút nào đâu, mình muốn ta sống chi vậy, thấy không? Thành ra thôi hãy để cho nó chết một cách tự nhiên, yên, và sự vận hành một cách tự nhiên.